Vấn nạn tảo hôn vẫn đang xảy ra ở hơn 50 nước trên thế giới, nghiêm trọng nhất là các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Guatemala, Yemen và các nước châu Phi. Nhưng hơn ai hết, tiến sĩ Eman Sharobin, giám đốc dịch vụ phụ nữ di dân ở miền Tây Sydney, đã biết ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tảo hôn đã hủy hoại cuộc đời của một bé gái chưa kịp lớn ra sao, vì bà bị buộc phải kết hôn với người anh họ ở Ai Cập khi mới 15 tuổi. Kết hôn khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Vì vậy, những cô bé này phải sớm đối mặt với việc làm mẹ trẻ, mà không hề có chút kiến thức gì về mang thai hay an toàn sinh nở. Thống kê cho thấy, rất nhiều cô dâu trẻ đã phải gánh chịu những biến chứng nặng nề sau khi sinh, thậm chí là chết. Và con của những người mẹ chưa đủ 18 tuổi thường chết trong những năm đầu tiên hoặc có một cơ thể còi cọc, yếu ớt và chậm phát triển. Bà Emma Sharobin nói,
các hậu quả rất là rõ ràng. Các phụ nữ cùng thời với tôi hoặc trẻ hơn cho biết hậu quả không chỉ trên sức khỏe thể chất mà ảnh hưởng cả về tâm lý và xã hội nữa.
Thường thì các bé gái này kết hôn với những người đàn ông gần gấp đôi tuổi mình và không ít các em đã bị bạo hành, đánh đập và bị lạm dụng. Trong suốt 14 năm, tiến sĩ Sharobin đã phải chịu đựng một cuộc hôn nhân địa ngục trần gian đầy bạo lực trước khi trở thành một góa phụ một nách hai con ở tuổi 29. Hiện bà là giám đốc dịch vụ y tế phụ nữ di dân miền Tây Sydney và cũng là giám đốc tham gia cộng đồng tại SBS. Bà cho biết bà có quyết tâm cải thiện tình trạng phụ nữ và chấm dứt nạn cưỡng bách hôn nhân. Tiến sĩ Sharobin đang kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy giáo dục các cư dân trong cộng đồng địa phương rằng lề thói tảo hôn này là không thể chấp nhận được.
Chúng tôi thực sự muốn nhìn thấy các nhà lãnh đạo cộng đồng nói chuyện với đồng hương của họ. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà lãnh đạo sẽ biết về vụ việc hoặc về chính những đứa trẻ bị ép buộc kết hôn trước khi đám cưới xảy ra. Và chúng tôi muốn có sự can thiệp từ tận gốc rễ.
Nạn tảo hôn đã bị cấm tại Úc vào năm 2013. Nhưng trong 2 năm qua, đường dây bảo vệ trẻ em của chính phủ New South Wales đã nhận được hơn 70 cú điện thoại của các nạn nhân cầu xin được giúp đỡ. Bộ trưởng Dịch vụ Cộng đồng New South Wales là Brett Hazard lên án hủ tục này là dã man, là tàn bạo và kêu gọi chính phủ liên bang nhanh chóng dành riêng các chỗ trú ẩn khẩn cấp cho các nạn nhân.
Những gì tôi được các nạn nhân kể lại, họ kể rất nhiều chi tiết và ngay lúc này chỉ đơn giản là không có nơi để họ trú thân. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần tiếp xúc với chính phủ liên bang và nói rằng chúng tôi cần giúp đỡ. Rất có thể tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác cũng có vấn đề này.
Hầu hết các tin tức liên quan đến nạn tảo hôn đã được các giáo viên, nhân viên tư vấn hoặc hiệu trưởng các trường cung cấp cho cảnh sát. Các trường hợp bao gồm vụ một bé gái 14 tuổi tự hủy mình vì cha cô đã sắp xếp cho cô kết hôn và một cô gái 9 tuổi bị buộc phải trở về Pakistan để lấy chồng. Ông Bộ trưởng kêu gọi các nhà lãnh đạo cộng đồng hãy lên tiếng giúp chấm dứt vấn đề cưỡng bách hôn nhân.
Đây là một vấn đề văn hóa của một số nhóm văn hóa khác nhau, và đặc biệt là những người từ châu Phi, Đông Nam Á và các nước Ả Rập. Vì vậy, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà lãnh đạo tôn giáo chắc chắn phải lên tiếng nói rằng đây không phải là một vấn đề chấp nhận được trong thế kỷ 21 trên đất Úc.
Còn bà Laura Vidal, một nhân viên xã hội tại tổ chức từ thiện Salvation Army, có làm việc chặt chẽ với các phụ nữ trẻ bị ảnh hưởng vì tảo hôn, nói rằng có nhiều lý do tại sao tục tảo hôn vẫn còn được duy trì.
Tôi đoán lý do tại sao hủ tục này được đặt ra là để kiềm chế hành vi xã hội, để phát huy văn hóa hay truyền thống gia đình. Và cực đoan hơn, cũng có những người được tạo điều kiện kết hôn nhằm mục đích nhập cư vào Úc, cũng như nhằm đạt được lợi ích về tài chính.
Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, họ đã điều tra 19 vụ việc về hôn nhân cưỡng bách trong năm tài chính vừa qua, tức nhiều hơn gấp đôi so với năm trước.